Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. Đại sứ Ted Osius ở lại Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Quan hệ Mỹ-Ấn Độ cải thiện trong khi các nước láng giềng ngờ vực. Hàn Quốc hoàn tất việc xây dựng cho Olympic mùa đông 2018. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng nghìn người đã biểu tình ở một xã của tỉnh Hà Tĩnh hôm 21 tháng 10 để đòi tự do cho nhà hoạt động nữ Trần Thị Xuân mới bị bắt trước đó 4 ngày. Các nhà hoạt động Lê Văn Sơn và Chu Mạnh Sơn dẫn lại thông tin bao gồm video và ảnh chụp từ địa phương cho hay khoảng 3.000 người dân đã tuần hành trên một đoạn đường dài kết thúc phía trước Ủy ban Nhân dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ viết yêu cầu trả tự do cho Trần Thị Xuân. Trần Thị Xuân vô tội, phản đối bắt người trái pháp luật. Họ cũng hô vang nội dung biểu ngữ khi biểu tình, nhất là lúc tập trung trước trụ sở ủy ban. Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Tĩnh. Truyền thông nhà nước hôm 18 tháng 10 loan tin rằng công an bắt khẩn cấp bà Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân, nói với VOA rằng lý do chính quyền đưa ra để bắt em gái ông là rất vu vơ, không chứng cứ. Ông Tiến nói bà Xuân không làm gì ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước cả. Ông cho biết thêm, em ông hay đi gom bé trai làm thiện nguyện, giúp người nghèo hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ông khẳng định, tôi chả thấy có tội gì để mà họ bắt cả. Việc này rất vô lý. Theo tường thuật, trong video dài hơn 12 phút, được nhiều hoạt động Chu Mạnh Sơn đăng trên Facebook, trong số những người biểu tình có nhiều người nói họ từng được chị Xuân giúp đỡ. Trong ý kiến ngắn đăng kèm với video, ông Chu Mạnh Sơn nói ông ủng hộ những người biểu tình là giáo dân và linh mục giáo xứ Cửa Sót, xã Thạch Kim. Ông bình luận rằng cho dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp và bỏ tù người yêu nước như hiện nay, họ vẫn sẽ thất bại một lần nữa, theo cách dùng từ của ông. Ông viết xin trích, họ nghĩ rằng với cường độ và mức án tù từ 8, 9, 10 năm tù cho những người yêu nước hiện nay sẽ khiến người dân hoảng loạn, lo sợ và bỏ cuộc. Tuy nhiên, họ đã lầm khi một người bị bắt vì tội yêu nước thì sẽ có thêm hàng ngàn người khác cũng đứng lên. Trường hợp tù nhân lương tâm Trần Thị Xuân là một minh chứng cụ thể. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói, nếu tính cả vụ bắt bà Trần Thị Xuân, từ đầu năm đến nay, chính quyền Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Kể từ cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà tranh đấu, được cho là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, gồm các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Bắc Chuyển với cáo buộc lật đổ chính quyền.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết rằng ông sẽ ở lại Việt Nam để làm trong lĩnh vực giáo dục sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, theo báo Tuổi Trẻ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng ông Ted Osius hôm 17 tháng 10 đã đến chào từ biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ 3 năm công tác ở Việt Nam từ 2014 tới 2017. Theo VN Express, ông Osius đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với Việt Nam và hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. VPG News dẫn lời ông Phúc nói rằng ông Osius đã có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhiều nhất trong nhiệm kỳ một đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước đến nay. Thủ tướng Phúc cũng cho rằng ông Oesters đã góp phần nâng tầm quan hệ song phương, tạo nền tảng tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, lên mức cao hơn trong thời gian tới, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Về phần mình, đại sứ Oesters hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tối 22 tháng 10, VOA Việt ngữ chưa thể liên lạc ngay được với ông Oesters để hỏi thêm về kế hoạch ở lại và tham gia lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Trên trang Facebook của mình hôm 18 tháng 10, ông đã dẫn lại bài báo về việc ông sẽ ở lại Việt Nam nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm. Ở phía dưới đường dẫn chia sẻ, nhiều người sử dụng mạng xã hội này sau đó đã để lại nhiều bình luận, trong đó ủng hộ quyết định của ông Oesters. Facebook có tên Cao Việt viết bằng tiếng Anh có nội dung rằng ông đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để làm việc ở đây và học tiếng Việt. Xin hãy ở lại đây để hưởng thụ cuộc sống và dạy chúng tôi tiếng Anh. Những người trẻ cần sự giúp đỡ của ông. Giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phúc hồi cuối tháng 5 có đoạn. Hai bên cũng cho rằng với hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang học tập trong các chương trình đại học tại Hoa Kỳ, mối quan hệ học thuật giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sẽ được tăng cường thông qua việc Việt Nam hỗ trợ khai trương trường đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố viết tiếp, phía Hoa Kỳ hoan nghênh ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập tại Mỹ và duy trì cam kết cấp visa nhanh chóng, bao gồm visa cho sinh viên trên cơ sở luật pháp Hoa Kỳ. Hai bên cũng hoan nghênh việc thành lập chương trình hòa bình để thúc đẩy việc học tập tiếng Anh tại Việt Nam. Không rõ là sắp tới ông Oesters có tham gia vào hoạt động của Đại học Fulbright hay không.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cáo buộc bác sĩ Truyện bôi nhọ gây mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Truyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Truyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội chứng tỏ được là có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Truyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
Nếu mà mình đã làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với cái lẽ phải, thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mà mình cho là đúng.
Trường hợp bác sĩ Chuyện bị phạt rồi được minh oan, gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhiều hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoàn Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái, thì muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định chơi rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép. Anh Chuyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong là ngày nào đó cộng đồng mạng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn. Đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà tổ chức Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 đã hoàn thành công việc xây dựng tất cả các công trình phục vụ cho Đại hội Thể thao mùa đông 4 năm một lần này. Theo lời Giám đốc Thế vận hội Lee Himbom, cho biết hôm thứ Hai, 23 tháng 10, trước khi bắt đầu cuộc rước đuốc Olympic. Thành phố Pyeongchang đã gấp rút hoàn thành một số dự án, bao gồm khách sạn và các địa điểm tổ chức sự kiện, dù trước đó công tác chuẩn bị trễ một số năm. Ông Lee cho biết, việc hoàn tất này là một tin vui cho các nhà tổ chức. Những người giờ đây có thể tập trung vào những gì ông nói sẽ là một thế vận hội mùa đông lớn nhất trong lịch sử. Ông Lee đang đến núi Olympia cổ để nhận lửa cho đuốc Olympic tại địa điểm của Olympic cổ đại, khởi động cuộc đếm ngược thời gian cho đến ngày khai mạc Thế vận hội 2018. Ngọn lửa sẽ được rước đến thủ đô Seoul vào ngày 1 tháng 11 để bắt đầu cuộc hành trình rước đuốc kéo dài 3 tháng trên toàn quốc. Ông Lee nói với các phóng viên một ngày trước lễ thắp đuốc, "Tôi có thể thông báo rằng, kể từ ngày hôm nay, tất cả các địa điểm thi đấu và phục vụ Olympic đều đã hoàn chỉnh." Thế vận hội mùa đông bắt đầu ngày 2 đến 25 tháng 2 2018 là thế vận hội lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á ngoài Nhật Bản và là thế vận hội đầu tiên trong 3 sự kiện liên tiếp ở châu Á. Hai sự kiện kia là thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 và thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh.
Đài Loan đã áp dụng miễn thị thực nhập cảnh và mở các văn phòng đầu tư nước ngoài ở các quốc gia phía Nam trong khu vực, được xem là những động thái mới nhất đẩy mạnh nỗ lực tái cân bằng quan hệ kinh tế nhằm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia thù nghịch chính trị với Đài Loan. Các quan chức ở Đài Loan hy vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, thương mại và giáo dục đại học với 18 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước Nam và Đông Nam Á, cũng như với Australia và New Zealand. Mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia này sẽ làm giảm vai trò của Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Đài Loan hiện nay, khi hai bên đối mặt với những khác biệt chính trị. Trong nỗ lực gần đây của Đài Loan, được gọi là chính sách hướng Nam mới, bắt đầu thí điểm vào tháng tới, cho đến hết tháng 7 năm 2018, các công dân Philippines có thể lưu lại tại Đài Loan trong 14 ngày mà không cần thị thực. Vào tháng 8 năm 2016, Đài Loan cũng đã tuyên bố miễn thị thực cho công dân Brunei và Thái Lan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói trong một bài diễn văn quốc khánh vào đầu tháng này, xin trích, mục đích của chính sách hướng Nam mới là để chúng ta giữ một vị thế thuận lợi hơn trong cộng đồng quốc tế. Bà Thái đã công bố chính sách hướng Nam mới sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2015 để tái cân bằng các mối quan hệ của nền kinh tế trị giá 529 tỷ đô la của Đài Loan. Theo truyền thống, doanh nhân Đài Loan chọn Trung Quốc để đầu tư vì chi phí tương đối thấp, lực lượng lao động lành nghề và có cùng nền văn hóa. Từ năm 1988 đến năm 2016, theo Hiệp hội các nhà quan sát Mỹ về quan hệ đối ngoại, có hơn 93.000 doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan bất chấp nền tự trị dân chủ của hòn đảo. Chính quyền của Tổng thống Thái Anh Văn đã phẫn nộ trước động thái đó của Trung Quốc và ngừng đối thoại với Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thành lập các văn phòng đầu tư tại Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines để giúp các nhà đầu tư tìm các dự án ở những nước này dựa trên nhu cầu của từng địa phương. Chính phủ Đài Loan đang cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn hướng tới thị trường Đông Nam Á, nơi viện trợ từ Đài Bắc sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án khác. Ngoài ra, việc miễn thị thực sẽ tạo ra điều kiện phát triển ngành du lịch Đài Loan, tạo một lợi thế khác cho nền kinh tế. Vào năm ngoái, Ủy ban Đầu tư của Đài Loan đã phê duyệt 252 đơn lập dự án ở Trung Quốc, giảm 21,5% so với năm 2015. Một quan chức kinh tế của Đài Loan cho hay hồi đầu năm rằng Indonesia là một điểm sáng để tìm kiếm các dự án đầu tư mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2010 đến năm 2015, Thái Lan đã chấp thuận 274 đơn xin đầu tư của Đài Loan trị giá 1,39 tỷ đô la. Khoảng 3.500 nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam vào đầu năm 2011 do chi phí ở Trung Quốc gia tăng, trong khi Việt Nam đang có ưu đãi để thu hút vốn nước ngoài. Theo ông Liang Kuo-yong, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Polaris có trụ sở Đài Bắc, việc khởi động lại nhà máy thép Formosa Việt Nam vào tháng 5 có thể thu hút một cụm các công ty liên quan đến Đài Loan. Trước đó, nhà máy đã ngừng hoạt động do nghi ngờ thải chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt. Ông Jonathan Ravella, chiến lược gia tại thị trường thuộc ngân hàng Banco de Oro Unibank tại Manila, nói Philippines cũng đang tích cực tìm kiếm các công ty Đài Loan. Ông Ravella nói các công ty điện tử Đài Loan đang xem Philippines như là một cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, trong khi các công ty y tế có thể tìm được các đối tác như các bệnh viện. Ông cho biết, chúng tôi biết các doanh nhân từ Đài Loan đang tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Philippines, vì đó là một thị trường bán lẻ rất lớn.
8 tháng sau vụ ông Kim Jong-nam, người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại Kuala Lumpur, một tòa án Malaysia đang cố đưa mạng lưới lừa đảo này ra ánh sáng. Đây là một mưu đồ chính trị tàn bạo, bị nghi là do một mạng lưới những người Triều Tiên chỉ đạo. Những kẻ máu lạnh tàn bạo điều hành mạng lưới đó chưa bao giờ và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ bị mang ra tòa án ở Malaysia. Tin tức ông Kim Jong-nam bị giết chết tại ga hàng không của sân bay quốc tế Kuala Lumpur nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet tới hàng triệu người trên thế giới. Video do camera an ninh ghi được cho thấy ông Kim Jong-nam bị hai phụ nữ bất ngờ tấn công. Ông ra dấu cần giúp đỡ sau khi bị chất độc bôi vào mặt và khi đến bệnh viện thì ông đã chết. Tuy nhiên, đoạn video đó mới chỉ là một hé lộ nhỏ trên bề mặt của một âm mưu đầy bí ẩn ở bên dưới. Thứ Ba 24 tháng 10, Hội đồng xét xử vụ án sẽ lần đầu tiên đến hiện trường ở sân bay khi các công tố viên tiến hành các thủ tục tố tụng đối với hai nữ nghi can Đông Nam Á. Hai nghi can này tuyên bố đã bị lừa vì họ tưởng là đang tham gia vào một trò đùa vô hại. Các chi tiết khi ông Nam bị ám sát ngày 13 tháng 2 như ông dùng hộ chiếu tên Kim Cho, 46 tuổi, và trong ba lô ông mang theo có 100.000 đô la tiền mặt vẫn tiếp tục là những điều bí mật trong những phiên xử tiếp theo. Nhà cầm quyền Malaysia chưa chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng tham gia vào vụ ám sát này, và họ đã nói rõ rằng họ không muốn phiên tòa bị chính trị hóa. Hai nữ nghi phạm Siti Asia, người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, hiện nay phải mặc áo chống đạn và bị còng khi được dẫn vào tòa án. Nếu bị kết tội, hai nghi phạm có thể nhận án tử hình. Nhà chức trách Malaysia nghi ngờ một vài người Triều Tiên có vai trò trong vụ án này, nhưng những nghi phạm Triều Tiên đó đã rời khỏi Malaysia ngay sau khi ông Nam chết. Viện Công tố Malaysia nói những người Triều Tiên đó đã sử dụng hai nữ nghi phạm này và đã cung cấp chất độc cho họ. Malaysia cũng đã triệu tập nhân viên ngoại giao ở Bình Nhưỡng. Việc ám sát ông Nam và việc Malaysia cáo buộc Triều Tiên có những hành động sai trái đó đã khiến cho mối quan hệ tương đối thân thiện trước đó giữa hai nước trở nên gay lạnh. Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Hai 23 tháng 10 bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế và nối lại đối thoại. Triều Tiên đang tìm cách chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới đại lục Hoa Kỳ và đã phớt lờ tất cả mọi yêu cầu, thậm chí từ đồng minh duy nhất là Trung Quốc, để củng cố các chương trình vũ khí mà nước này đang theo đuổi, bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong một tuyên bố chung nhấn mạnh nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và kêu gọi tự kiềm chế và nối lại đối thoại để giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ họp với các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga và New Zealand vào thứ Ba 24 tháng 10 về các chủ đề như Triều Tiên, Biển Đông và đe dọa khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói rằng ông sẽ nói chuyện với các đồng minh châu Á về vấn đề Triều Tiên và cuộc khủng hoảng do sự khiêu khích liều lĩnh của Bình Nhưỡng gây ra. Chuyến công du châu Á của ông Mattis cũng bao gồm các chặng dừng ở Thái Lan và Hàn Quốc, diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới châu Á với tư cách là Tổng thống Mỹ. Trong cùng một tuyên bố, các bộ trưởng nhắc lại tầm quan trọng của an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Biển Đông và kêu gọi kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động. Các bộ trưởng cũng cam kết hợp tác chống khủng bố, lên án cuộc tấn công của nhóm phiến quân Marti ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. Philippines đã công bố kết thúc 5 tháng hành quân tại thành phố Marawi sau một cuộc chiến khốc liệt, đánh dấu cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của đất nước trong nhiều năm qua.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuần này sẽ có chuyến công du đầu tiên tới Nam Á kể từ khi Nhà Trắng nêu ra chiến lược mới đối với khu vực. Chuyến thăm này có chặng dừng chân ở Ấn Độ, nước có mối quan hệ với Hoa Kỳ đã phát triển thành một liên minh trên thực tế, trong khi các nước láng giềng của Ấn Độ cảm thấy đầy ngờ vực. Hoa Kỳ và Ấn Độ sử dụng rất nhiều tên khác nhau để mô tả mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây. Nhưng một cụm từ người ta không nghe thấy là liên minh. Trên thực tế, các quan chức Mỹ và Ấn Độ đôi khi nói dài dòng đến mức trở thành hài hước để tránh sử dụng cụm từ đó. Dù có vẻ như là một kỹ thuật ngoại giao, nhưng trên thực tế nó phản ánh lịch sử không liên kết của Ấn Độ. Aparna Pandey thuộc Viện Hudson nói với VOA qua Skype rằng Ấn Độ không muốn bất cứ ai gọi là đồng minh và lý do là lịch sử thuộc địa của Ấn Độ. Điều đó có thể từ từ thay đổi. Thương mại Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tăng gần gấp 6 lần so với năm 2000, và Hoa Kỳ gần đây đã gọi New Delhi là một đối tác quốc phòng chủ chốt. Trong một bài phát biểu hôm 18 tháng 10, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói ông muốn đi xa hơn. Ông cho biết chính quyền của ông Trump quyết tâm làm sâu sắc thêm những cách thức để Hoa Kỳ và Ấn Độ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác này. Ông Tillerson cũng làm Trung Quốc tức giận khi ông nói rằng Ấn Độ nên giúp cho việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, mà Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu đi. Pakistan, đối thủ địa chính trị của Ấn Độ, cũng hoài nghi về sự cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ và phê phán những chỉ trích của Mỹ rằng Pakistan có liên kết với các nhóm khủng bố. Ông Tillerson sẽ phải cân nhắc các mối quan hệ một cách khôn ngoan trong một khu vực ngày càng trở nên quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Hậu quả của đợt mưa to kéo dài từ ngày 9 tháng 10 đến cuối tuần vừa qua ở miền Bắc và khu vực phía Bắc miền Trung càng ngày càng nặng nề. Theo thống kê do Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của Việt Nam công bố hôm 16 tháng 10, riêng về nhân mạng đã có 72 người chết, 30 người vẫn còn mất tích. Đối với tài sản, lũ, lụt, sạt lở đất đã làm hư hỏng khoảng 50.000 căn nhà. Chưa có thống kê về thiệt hại đối với nông nghiệp, nhưng tổn thất của nông dân chắc chắn rất kinh khủng khi vốn liếng, mồ hôi của họ đổ vào ruộng, vườn, ao, hồ đã bị nước lũ và đất đá xóa sạch. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai ước đoán, riêng chăn nuôi, chỉ trong vòng một tuần, chừng 10.000 gia súc và 290.000 gia cầm hoặc bị nước dìm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Con số liên quan đến thiệt hại về tài sản sẽ tăng thêm hàng nghìn tỷ sau khi có thống kê chính thức về sự hư hỏng của hệ thống hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu cống, đê điều, kênh mương, mạng điện, điện thoại. Năm nay, miền Bắc và khu vực phía Bắc miền Trung Việt Nam có ít nhất 4 đợt mưa to kéo dài nhiều ngày và theo sau đó là lũ, lụt, sạt lở xảy ra ở khắp nơi, đặc biệt là Tây Bắc, Đông Bắc, vùng đồi núi phía Bắc miền Trung. Trước những thiệt hại ngày càng cao về nhân mạng, tài sản, các cơ quan hữu trách ở Việt Nam, bao gồm cả Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai lẫn các trung tâm dự báo về khí tượng thủy văn có khuynh hướng quy trách nhiệm cho trời, biến đổi khí hậu, thời tiết dị thường, cực đoan, khó dự đoán. Chẳng riêng Việt Nam, thời tiết trên toàn cầu rõ ràng là đang có nhiều diễn biến khác thường. Song chẳng lẽ những vụ lũ, lụt, sạt lở đất đã xảy ra và 10.266 địa điểm ở 10 tỉnh vùng núi phía Bắc hiện trong tình trạng có thể xảy ra sạt lở bất kỳ lúc nào? 2.110 điểm mà nguy cơ đất chùi được nhận định là rất lớn, thậm chí đặc biệt lớn, hoàn toàn là do trời.
Các chuyên gia của nhiều lĩnh vực đã, đang và có lẽ sẽ còn tiếp tục khẳng định không phải, chính xác là không hoàn toàn như thế. Có thể dùng hội thảo mới nhất do Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Việt Nam đứng ra tổ chức tại Hà Nội hôm 14 tháng 10 về lũ quét và sạt lở như một dẫn chứng. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì tại hội thảo vừa kể, ông Shinro Abe, một chuyên gia cấp cao về địa kỹ thuật của công ty Okuyama Boring của Nhật cho rằng lũ quét và sạt lở liên quan mật thiết đến phương thức thi công hệ thống hạ tầng giao thông. Không khảo sát kỹ và đào xới từ dưới lên trên thay vì phải làm ngược lại khi thi công mặt dốc dễ dẫn tới sạt lở khó khắc phục hậu quả. Ông Vũ Mạnh Lợi, từng là viện phó viện xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì khẳng định lũ quét sạt lở còn do phá rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản vô tội vạ, cho phép đào xới lung tung, không đánh giá tác động tiêu cực đến môi trường. Ông Lợi không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng nhận định như vậy. Hồi đầu tháng 6 năm nay, tại hội nghị về phòng chống thiên tai ở 18 tỉnh miền Bắc, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn từng thú nhận, ngoài tác động của biến đổi khí hậu, hậu quả của thiên tai, lũ lụt, sạt lở, hạn hán v.v. trở thành khốc liệt còn vì phát triển thiếu bền vững, khai thác quá mức tài nguyên.
Vài năm gần đây, phát triển thiếu bền vững, khai thác quá mức tài nguyên được giới hữu trách lặp đi lặp lại khá nhiều khi thảo luận về các vấn nạn kinh tế xã hội. Nhưng đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ họ phân tích cặn kẽ xem đâu là nguyên nhân. Phát triển thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức khởi đầu từ lúc nào? Phải chăng là từ năm 1991 khi các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 thông qua cương lĩnh, xác định công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và đỉnh điểm của phát triển thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức có phải từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 là vào năm 2001 đề ra chủ trương công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn gần với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Trung tuần tháng 11 năm 2016, khi đến thăm Bắc Ninh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tỏ ra hết sức phấn chấn, nêu ra một câu hỏi có tính khẳng định. Nhìn một cách tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không? Ông Trọng hỏi rõ ràng như thế vì kinh tế Việt Nam phát triển, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới, tham gia tất cả các tổ chức quốc tế. Song, nhìn một cách tổng quát, rõ ràng là chưa thế hệ nào ở Việt Nam phải liên tục đọc, nghe, xem nhiều thông tin, hình ảnh thương tâm về hậu quả của thiên tai đổ lên đầu đồng bào của mình dồn dập như vài năm gần đây.
Tháng 1 năm 2015, sau khi nhìn một cách tổng quát, The Economist, một tạp chí về kinh tế của Anh, từng kể rằng dấu thiên hạ luôn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng tác động đến môi trường của từng dự án thủy điện. Nhưng chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP cho biết Việt Nam chưa bao giờ công bố những tài liệu kiểu đó đối với các công trình thủy điện mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. The Economist gọi nỗ lực phát triển thủy điện để thỏa mãn nhu cầu năng lượng cho đến năm 2020. Bất kể nỗ lực đó hủy diệt các cánh rừng già, những dòng sông, biến nông dân thành nạn nhân của lũ, lụt, sạt lở, đồng đất và thiển cận và dự đoán giá sẽ rất đắt. Đối tượng thanh toán trực tiếp sẽ là người nghèo, đặc biệt là thành viên các cộng đồng thiểu số. Nhìn một cách tổng quát, kế hoạch phát triển thủy điện ồ ạt là con đẻ của chủ trương công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn gắn với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải tới năm 2013, sau khi thủy điện đã trở thành đại họa của nhiều vùng, dân chúng liên tục cất tiếng oán thán. Quốc hội Việt Nam mới cử Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường thẩm tra các công trình thủy điện. Theo ủy ban này, việc quản lý chất lượng an toàn tại các công trình thủy điện, đặc biệt là các công trình thủy điện vừa và nhỏ, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Khoảng 30% đập chấn nước chưa được kiểm định, khoảng 66% đập chấn nước chưa được duyệt phương án bảo vệ, khoảng 55% chủ đập chưa có phương án phòng chống lũ bão. Đáng lưu ý là 160 dự án thủy điện thực hiện từ năm 2006 đến năm 2012 đã hủy diệt 19.792 hectare rừng.
Cũng trong năm 2013, Chính phủ Việt Nam tiến hành rà soát quy hoạch thủy điện và cho biết đã loại bỏ 424 dự án, không đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, tiếp tục đánh giá 158 dự án khác. Cho đến lúc đó, Việt Nam vẫn còn 815 dự án thủy điện phục vụ công cuộc công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn, gần với hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2014, Chính phủ Việt Nam chính thức thú nhận những dự án thủy điện vừa và nhỏ là nguyên nhân chính tăng thêm đói nghèo, đẩy người thiểu số tới tột đỉnh của sự bần cùng. Từ khi có các dự án thủy điện, vào mùa khô, cả điện lẫn nước ở nhiều khu vực cùng thiếu. Hạn hán đang theo xu hướng năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Chuyện xả lũ vô tội vạ của các nhà máy thủy điện sau những trận bão lớn còn làm chết thêm hàng trăm người, phá hủy nhiều khu dân cư, ruộng vườn, khiến hậu quả thiên tai thêm trầm trọng. Tháng 3 năm nay, trong một công điện gửi cho nhiều cơ quan hữu trách, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu gia tăng kiểm soát việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện. Bộ Công Thương được yêu cầu phải cương quyết loại bỏ các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không an toàn, ảnh hưởng bất lợi tới dòng chảy, môi trường và đời sống dân chúng. Đồng thời, phải cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường hoàn thiện quy trình vận hành các hồ chứa để vừa bảo đảm hiệu quả phát điện, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở khu vực hạ du trong mùa khô, cắt giảm lũ và các tác động tiêu cực trong mùa mưa. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì được yêu cầu buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng rừng thay thế ngay lập tức. Đến lúc đó, diện tích rừng được trồng để thay thế chỉ chừng 3,7%. Tới tháng 7, tại một hội thảo do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức, chính quyền nhiều địa phương khăng khăng xin thực hiện thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ, còn Bộ Công Thương công khai tán thành. Chẳng hạn, tuy Bộ Công Thương đã loại bỏ 54 trên 123 dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai, nhưng chính quyền tỉnh này vừa xin bổ sung vào quy hoạch thủy điện 10 dự án khác. Ngoài Lào Cai, chính quyền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Lắk cũng đang làm như thế. Quảng Trị đang xin bổ sung 4 dự án thủy điện sau khi có 10 dự án thủy điện bị loại ra khỏi quy hoạch. Quảng Nam muốn bổ sung 14 dự án thủy điện. Theo quy hoạch, Đắk Lắk chỉ còn 9 dự án thủy điện nhưng đã thành công trong việc vận động Bộ Công Thương trình Chính phủ Việt Nam bổ sung vào quy hoạch thủy điện của tỉnh này 6 dự án thủy điện khác.
Thống kê được công bố tại hội thảo về lũ quét và sạt lở diễn ra hôm 14 tháng 10 cho biết, trong 15 năm từ năm 2000 đến năm 2015 tại Việt Nam xảy ra 250 vụ lũ quét và sạt lở, khiến 646 người chết và mất tích, 351 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản khoảng 3.300 tỷ đồng. Chưa rõ tại sao thống kê chỉ được thực hiện đến năm 2015, nếu thống kê bao gồm những số liệu của năm 2016 và từ đầu năm 2017 tới nay, số vụ lũ quét lẫn sạt lở cũng như tổng thiệt hại nhân mạng tài sản ắt sẽ kinh khủng hơn nhiều. Hồi đầu năm nay, Tổng cục Thống kê Việt Nam từng cho biết, riêng năm 2016, ngoài việc làm 246 người chết và mất tích do lũ quét, sạt lở, lụt, thiên tai nói chung, bao gồm cả các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc, khô hạn ở Tây Nguyên và nước mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long, đã làm Việt Nam mất 40.000 tỷ đồng, tương đương với 1,8 tỷ Mỹ kim. Giống như nhiều viên chức điều hành các công trình thủy điện khác, ông Đặng Trần Công, Chánh Văn phòng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, mới khẳng định với báo giới rằng việc mở 8 cửa xả của hồ chứa nước cho nhà máy này trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 là đúng quy trình. Việc mở đồng loạt 8 cửa xả có thể khiến lũ lụt ở khu vực hạ du thêm trầm trọng, thậm chí gây thêm tổn thất nhân mạng và tài sản, nhưng không thể trách ông Công. Cũng chẳng thể trách công ty Thủy điện Hòa Bình. Khi phê duyệt ban hành quy trình, Thủ tướng buộc phải quan tâm đến bảo đảm an toàn công trình. Đập chắn nước của một công trình thủy điện vỡ, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều. Biết thế, nhưng chẳng ai có thể lắc đầu với thủy điện vì đó là chủ trương.
Blog của nhà báo Trinh Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là Nhân có một thính giả hỏi về việc ông định mua thuốc thống phong của tàu để chữa bệnh viêm khớp của mình, nhưng sau khi dùng thì lại được biết rằng cái thuốc gọi là của tàu đó lại chứa đề xa, là một cái chất mà dùng trong Tây y. Do đó mà hôm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta nên bàn một chút về thuốc giả, vì đó là một vấn đề rất là quan trọng.
Là xin bác sĩ cho biết thế nào là thuốc giả và tầm quan trọng của thuốc giả?
Vâng. Thuốc giả là thuốc, nói cho rộng đó thì nó là thuốc không đúng với cái tiêu chuẩn để dùng để chữa bệnh. Người làm thuốc giả là giả mạo cái tên thuốc của một nhà bào chế đã được tín nhiệm là một chất khác, đổi cái tên đó dùng để đánh lừa bệnh nhân để lấy tiền mà thôi. Thành ra được coi là thuốc giả là những cái gọi là sản phẩm không có hoạt chất, không có hoạt chất. Có thể nó chỉ chứa bột ngô, bột mì hoặc là vôi bột, hoặc là chứa một chất không có tác dụng chữa bệnh theo đúng như là người làm thuốc giả quảng cáo, hoặc là nó có thuốc nhưng không đủ liều lượng, hoặc là thuốc không đúng, không có phẩm chất, hoặc là có lẫn những cái tạp chất khác, nghĩa là những cái chất khác lẫn vào trong cái thuốc đó. Thuốc giả thì khá phổ biến, không phải chỉ ở Việt Nam, nó xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt là các nước đang phát triển, tức là những nước mà còn tương đối nghèo, nơi mà cái nền kinh tế yếu kém và chưa có một cái tổ chức y tế thật là chặt chẽ. Sở dĩ vấn đề thuốc giả nó phổ biến hơn trước là vì ngày nay người ta dễ làm thuốc giả hơn, vì những người có ý muốn làm thuốc giả có thể mua các cái dụng cụ làm ra thuốc, làm ra cái viên thuốc dễ dàng, và cái viên thuốc trông cũng đẹp, cũng giống như là viên thuốc thật. Nó chỉ khác nhau là cái chất lượng chứa ở trong viên thuốc mà thôi. Mà khác nữa đó, cũng nên nói thêm rằng là vì sự phát triển của sự buôn bán trên mạng Internet, nên người mua và bán không cần gặp nhau, không ai biết ai là ai. Nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này để bán các hàng giả của họ ở trên mạng. Như đã nói là thuốc giả xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Ở các nước nghèo thì người ta thường, những người làm thuốc giả thường hướng về việc làm những thuốc phổ thông bán cho nhiều người, như là các thuốc kháng sinh, như là ampicillin của chúng ta chẳng hạn. Người Việt thì rất là hay dùng ampicillin, những thuốc chữa bệnh lao, nó phổ biến ở các nước đang phát triển, cũng như là các thuốc chữa bệnh sốt rét. Trong khi đó ở các nước giàu, cũng ngay cả nước Mỹ là nơi mà có cái chế độ quản lý thuốc khá chặt chẽ, nhưng cũng bị cái nạn thuốc giả. Ở các nước giàu thì người ta làm thuốc giả hướng vào các thuốc đắt tiền, như là các thuốc chữa bệnh ung thư, những thuốc chữa bệnh ung thư mới rất là mới, áp dụng những kỹ thuật mới nhưng rất là đắt tiền, thì người ta làm giả những thuốc đó, cũng như là những thuốc chữa bệnh thiếu máu. Thế ở nhiều nơi, nhất là ở Việt Nam, thì người dân bà con chúng mình còn có thói quen tự chẩn đoán, tự điều trị, cho nên những người làm thuốc giả cũng lợi dụng cái tình trạng này mà tìm cách làm giàu.
Vâng, thưa bác sĩ, thì làm sao để biết là đã dùng nhầm phải thuốc giả?
Vâng, đó là một cái vấn đề mà thực ra cũng khó biết. Chúng ta có thể là nghi ngờ là đã dùng nhầm thuốc giả khi điều trị đúng mà lại thấy bệnh cứ nặng thêm, hoặc là dùng thuốc mà thấy có nhiều tác dụng phụ, hoặc là thấy bị dị ứng, vân vân. Trong cái trường hợp mà nghi ngờ như vậy thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình và có thể đến hỏi dược sĩ, vì dược sĩ là những người chuyên môn về thuốc, họ có quen nhận diện và biết được vấn đề thuốc thật, thuốc giả hơn.
Thế thì làm sao để mà phân biệt được thuốc thật với lại thuốc giả?
Vâng, đó là điều khó vì người ta đã làm giả, tức là làm cho nó giống như thật để đánh lừa mình. Thì người mua thì có thể là, đây là những điều sơ bộ. Người mua có thể thấy rằng viên thuốc khác với viên thuốc mà họ quen dùng trước đây, nếu họ đã dùng thuốc đó rồi. Cách đóng hộp có thể không giống, không có cái dấu của cái nhà thuốc chính hiệu. Những cái thuốc từ ngoại quốc có thể là viết sai chính tả, ví dụ họ viết tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là sai văn phạm. Người dùng, người mua thuốc có thể kiểm tra và đối chiếu xem những cái lời dặn, chỉ dẫn ở trong, ở ngoài cái, ở cái hộp thuốc và so sánh đối chiếu với lại cái vị thuốc ở trong trong hộp đó, đối chiếu cái ngày hết hạn, đối chiếu cách chỉ dẫn, những lời chỉ dẫn ở trong ở ngoài có khi nó không phù hợp với nhau, cũng như là họ xem xét cái màu và mùi vị của viên thuốc, nó có thể khác với viên thuốc thật. Mà khác là nhiều khi những người kẻ gian làm gian lận nên là phương tiện của họ có thể thô sơ so với cái phương tiện của một viện bào chế chính thống, cho nên là họ có thể có sơ hở và không sao chép được đúng cái mẫu mã và không làm được viên thuốc giống như là viên thuốc chính hiệu.
Bác sĩ có đề cập đến việc là bây giờ thì nó lại có cái việc mua bán ở trên mạng Internet, người mua người bán không cần phải gặp mặt nhau mà chỉ cần bấm nút thôi là đã mua được thuốc rồi. Như vậy thì theo bác sĩ có nên là mua thuốc ở trên mạng Internet hay không?
Vâng, đúng. Ngày nay thì chúng ta quen dùng mạng Internet lắm rồi, nó rất là phổ biến tất cả ở khắp mọi nơi, cho nên mua bán trên mạng rất là tiện. Nhưng áp dụng vào thuốc thì tôi thấy là rất là cần phải thận trọng. Vì chỉ có thể tin được những cái mạng mà có cơ sở vật chất, nghĩa là có nhà cửa của họ và có địa chỉ, có đường dây điện thoại rõ ràng. Và nếu là ở Mỹ thì phải được cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ chấp nhận. Còn những ngoài ra thì không nên tin những lời nói trên mạng vì nó không có cơ sở gì cả. Không ai biết ai là ai, chỉ bấm nút mà thôi. Điều đó rất là nguy hiểm nếu chúng ta dùng thuốc và mua thuốc như vậy.
Thưa bác sĩ, tác hại của thuốc giả như thế nào ạ?
Vâng, thuốc giả, người bệnh đã có bệnh thì muốn đi tìm thuốc để chữa bệnh của mình, để khỏe, để khỏi bệnh, để khỏe, để sống lâu. Thì thuốc giả không làm được cái việc đó. Thuốc giả làm hại bệnh nhân, làm cho sự điều trị bị chậm trễ. Vì khi được biết là thuốc giả thì đi chữa bệnh không hết, mới lại tìm cách để đi khám thêm mới được biết thì mất thời gian. Họ không khỏi bệnh, họ và vì chữa không đúng, không tốt cho nên bị biến chứng, tiền mất tật mang và có khi bị chết. Thuốc giả gây thiệt hại, ngoài cái thiệt hại cho cá nhân người bệnh, nó gây thiệt hại tài chính cho cái công ty sản xuất thuốc thật. Và thực thì là đó là một sự đánh lừa và lấy tiền lấy cắp của công ty sản xuất thuốc thật, làm mất cái uy tín của công ty làm thuốc thật, tức là phá hoại, có tính chất phá hoại, và làm mất lòng tin của dân chúng vào thuốc, vào cái nền kinh tế. Và mà khác nữa là nó tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc, khiến cho có thể gây ra bệnh dịch, tức là gây hại cho một số đông đảo quần chúng nữa. Nhân dịp thì để cho câu chuyện nó có tính chất thời sự và xác thực và đúng, là tôi xin kể hai trường hợp mà đang làm cho các người có trách nhiệm đang phải quan tâm. Trường thứ nhất là ở Hoa Kỳ và trường hợp thứ hai là ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ thì hiện đang xảy ra một cơn khủng hoảng về thuốc giảm đau giả có chứa một chất y khoa gọi là fentanyl. Fentanyl, nó chứa cái chất đó quá cao làm cho nhiều người chết vì ngộ độc. Theo giới hữu trách thì một khối lượng thuốc chống đau giả đã được nhập lậu vào Hoa Kỳ. Viên thuốc có thể trông giống cái viên từ chuyên môn y khoa gọi là viên thuốc oxycodone, là một dẫn chất của thuốc phiện. Nó là một chất dùng để chữa những cái trường hợp đau nặng, như là đau của người bị bệnh ung thư. Người bệnh ung thư dễ bị đau, nghĩa là khi họ đã bị ung thư di căn nữa thì họ đau lắm. Rồi những thuốc đau thông thường mà chúng ta quen dùng nhiều khi không đủ, nên phải dùng đến những cái dẫn chất của thuốc phiện là một, nó có tác dụng mạnh hơn. Thế cái viên thuốc giả mang tên là oxycodone, nhưng trông nó giống như là viên oxycodone thật, nhưng không có chứa oxycodone, không có chứa oxycodone mà lại chứa fentanyl, là một chất mạnh hơn morphine gấp 100 lần. Fentanyl có được duyệt để dùng trong những trường hợp đau cực nặng, và được dùng và có quy định và hướng dẫn cẩn thận để dùng rất là cẩn thận và có kiểm soát để đề phòng các tác dụng phụ. Nhưng mà những người làm thuốc giả thì mặt khác là nên nói thêm rằng cái việc sản xuất ra fentanyl thì lại rẻ hơn là sản xuất ra cái chất dùng trong cái thuốc tên là oxycodone. Cho nên những người làm thuốc giả lại làm ra nhiều fentanyl và dùng nó dưới cái tên của thuốc gọi là oxycodone có giá đắt hơn để họ bán lấy được nhiều tiền hơn. Theo cơ quan kiểm dịch và phòng bệnh mà chúng ta quen gọi tắt là CDC, thì trong thời gian từ cuối năm 2013 cho đến năm 2014 ở Mỹ, có 700 người đã chết vì dùng thuốc giảm đau. Trong số này, 79% là do fentanyl tổng hợp với cái liều quá cao, phần lớn là ở trong cái viên thuốc giảm đau giả. Một trường hợp khác là vào tháng 3 năm 2016, tức là năm ngoái, các nhà hữu trách ở tiểu bang Ohio tịch thu 500 viên thuốc giảm đau mang ký hiệu của oxycodone 30mg. Nhưng phân chất trong những viên thuốc đó thì không tìm thấy oxycodone, nhưng lại tìm thấy một cái chất hóa học khác, gọi tên nghiên cứu của nó là U47-700. U47-700 là một chất á phiện tổng hợp không được phép để dùng chữa bệnh vì nó quá độc, nhưng người ta đã dùng nó cho vào cái viên gọi là oxycodone, mang tên giả là oxycodone, và tình trạng này đã gây ra 17 trường hợp ngộ độc, làm cho một số người chết. Đó là tình trạng ở Mỹ. Tuy là nơi có sự kiểm soát rất là chặt chẽ, nhưng cũng vẫn có tình trạng bị thuốc giả xâm nhập.
Thế còn ở bên những nước như Đông Nam Á hay là ở bên Đông Nam Á hoặc như những nước như ở Việt Nam thì sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, đây là một điều mà thực ra các quý vị có thể mới thấy trên tin tức. Ở vùng Đông Á mà trong đó có Việt Nam chúng ta đó, thì cái nạn làm kháng sinh giả và thuốc chữa lao giả đã được biết từ lâu. Tôi thỉnh thoảng cũng thấy bà con đi Việt Nam về thì cũng cứ nói là lo sợ dùng thuốc giả và không tin. Cũng vì thế mà một số các phòng khám là bác sĩ phải mua thuốc và trao cho bệnh nhân thì người ta tin là đúng hơn, là tốt hơn. Còn những thuốc bán ở ngoài thị trường thì không được tín nhiệm. Thế thành ra là những nước nghèo, những nước đang phát triển như những nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta thì có tình trạng thuốc kháng sinh giả, thuốc chữa lao giả và thuốc chữa sốt rét giả. Các thuốc kháng sinh giả hoặc là nó thiếu liều lượng, hoặc là nó không phải là thuốc thật, nó không hữu hiệu, mà những người bệnh nhiễm khuẩn đã được chữa bằng những thuốc đó, tức là không được chữa thì hay là chữa không đúng kiểu, không đúng liều lượng, thì nó phát sinh ra những cái chủng vi khuẩn kháng thuốc, nên làm cho có thể gây ra những bệnh dịch, ngoài việc mà làm cho những người bệnh đó không khỏi. Thế sự nếu nói riêng về sốt rét là vấn đề có tính chất thời sự mới được chú ý đến gần đây hơn nữa, vì sự lưu hành của các thuốc chữa sốt rét giả đã được phát hiện từ nhiều năm, từ năm 1998. Thế lúc đó người ta đã thấy là có cái nguy cơ làm cho bệnh sốt rét tái xuất hiện. Sốt rét ở Việt Nam trước đây rất là nhiều, từ những năm trước, những năm 90 trở về trước. Đến cuối những năm 90 thì rất mừng là tình trạng sốt rét đã gần như là không thấy nữa ở phần lớn trên đất Việt Nam. Nhưng mà vì cái nạn làm thuốc giả, cho nên có người ta phát hiện thuốc giả ở nhiều nơi. Có một cái báo cáo phân chất 391 mẫu thuốc chữa sốt rét lấy từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện, thì cho thấy rằng 49,9%, tức là gần một nửa, trong thực tế là một nửa những cái thuốc chữa sốt rét ở những vùng của chúng ta là thuốc giả, nó không có đủ liều lượng và có lẫn các tạp chất khác. Ở các nhà nghiên cứu, có một nghiên cứu báo cáo năm 2008 thì các nhà nghiên cứu hợp tác với lại Tổ chức Y tế Thế giới và Cảnh sát Quốc tế, dùng các phương tiện khoa học rất tối tân và có cái đi truy lùng và tìm tòi và truy đến nơi, tìm được đến nơi sản xuất ra cái thuốc chữa sốt rét giả. Và cái nhóm mà làm thuốc giả này ở miền Nam Trung Hoa, người ta đã định vị được, tìm ra được cái nơi sản xuất đó. Và các nhà nghiên cứu đã báo cáo cho nhà cầm quyền Trung Hoa, và chính quyền Trung Hoa đã mau chóng tìm và bắt những người làm ra thuốc giả này và xử phạt họ. Thế nên là đây là một việc làm rất tốt và rất là khích lệ. Nếu mà có nhiều những cái nỗ lực tương tự để truy tìm và tiêu diệt những cái ổ tổ chức làm thuốc giả khác thì giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn. Quả thật họ là những người không có lương tâm, và thành thật mà nói thì coi là những người tội phạm, vì họ làm chết người, không phải chết một vài người mà làm gây ra cái bệnh dịch, làm có thể làm chết cả trăm ngàn hay cả triệu người. Thì như quý vị có thể biết là theo tin tức thì đã có cái sự xuất hiện của cái gọi là bệnh sốt rét kháng thuốc, mệnh danh là siêu sốt rét, xuất hiện ở Campuchia, nó đã lan vào miền Nam Việt Nam cũng như là đã lan vào Thái Lan và Lào. Và theo tin từ Việt Nam thì sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện tại 5 tỉnh của Việt Nam, và từ tháng 4 năm nay cho đến bây giờ đã có 19.000 trường hợp sốt rét kháng thuốc được báo cáo ở Việt Nam. Điều đáng lo ngại là cái thuốc Artemisinin là thuốc chữa sốt rét hữu hiệu nhất thì hiện nay đã bị đề kháng. Thì hai thí dụ kể trên về thuốc chống đau giả ở Hoa Kỳ và thuốc chữa sốt rét giả ở Đông Nam Á cho thấy cái sự nguy hiểm và cái tai hại rộng lớn của thuốc giả.
Như vậy thì làm sao để bài trừ thuốc giả được thưa bác sĩ?
Quả đó là một vấn đề nguy hiểm và cần phải có một cái biện pháp tích cực để bài trừ. Tôi thấy là cần có, trước nhất là người dân cần có ý thức về việc dùng thuốc, phải chấm dứt cái tình trạng tự chẩn đoán và tự điều trị. Điều thứ hai là cần có quy định về việc xét duyệt, bảo quản, phân phối và lưu hành thuốc, vì thuốc liên quan đến sức khỏe và mạng sống của người dân. Cần có một cơ quan quản trị để xét duyệt theo phương pháp khoa học để cho phép hay là ngăn cấm việc dùng thuốc, cho phép việc dùng những thuốc có tác dụng chữa bệnh và không cho phép dùng những cái gọi là thuốc mà làm hại hơn là làm lợi. Thuốc phải do dược sĩ bảo quản và phát hành, không thể có tình trạng mua thuốc tự do, giống như coi thuốc giống như là các mặt hàng tiêu thụ nào khác. Thuốc là không thể được so sánh như là những mặt hàng khác. Nó là nó dùng để chữa bệnh, nó liên hệ đến sức khỏe và đời sống của con người. Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích các nước thành viên ở báo cáo thuốc giả một cách có hệ thống, theo hệ thống, để giúp cho sự phát hiện và truy tìm nguồn thuốc giả, bảo đảm việc cung cấp nguồn thuốc an toàn, hữu hiệu với giá rẻ, giúp cho sự thông tin giữa các nước, trao đổi kinh nghiệm giữa các nước về việc phát hiện, truy tìm và tiêu diệt tổ chức làm thuốc giả. Tóm lại thì thuốc giả là một vấn đề có phạm vi toàn cầu. Để bài trừ cái thuốc giả cần có sự hiểu biết của người dân, cần có tổ chức của nền y tế và cần có sự hợp tác giữa các quốc gia.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã hướng dẫn về cái vấn đề thuốc giả.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Rohingya là sắc dân Hồi giáo thiểu số tại bang Rakhine của Miến Điện. Tuy nhiên, chính phủ Miến Điện cho rằng những người này là di dân bất hợp pháp từ Bangladesh đến, khiến cho người Rohingya là sắc tộc vô tổ quốc đông nhất thế giới. Trong nhiều thập niên, người Rohingya bị vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có việc hạn chế tự do đi lại và tự do tôn giáo, bị giới nghiêm, cưỡng bách lao động, hạn chế quyền sinh sản và hôn nhân, và trong làng xã của họ đầy rẫy nhân viên an ninh. Nếu không được chính thức cho phép, và điều này hầu như không thể có được, họ không thể đi từ làng này sang làng khác, ngay cả không thể đi học và được chữa trị khi ốm đau. Vào ngày 25 tháng 8, một nhóm phần tử hiếu chiến tấn công hơn một chục đồn cảnh sát và căn cứ quân sự mà họ gọi là một nỗ lực để bảo vệ người Rohingya khỏi bị đàn áp. Hậu quả của những cuộc tấn công này là 12 nhân viên cảnh sát và quân sự Miến Điện thiệt mạng. Theo Liên Hợp Quốc, việc giáng trả của các lực lượng an ninh Miến Điện là quá đáng, trong đó có những vụ pháo kích vào thường dân, đốt nhà và giết người không qua xét xử tràn lan. Hơn 500.000 người Rohingya đã trốn sang nước láng giềng Bangladesh, một quốc gia với số dân đã quá đông và gặp nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm ngàn người tị nạn. Làn sóng người tị nạn gia tăng nhanh chóng, khiến cho các nguồn lực bị cạn kiệt và các cơ quan nhân đạo và nhà cầm quyền địa phương bị quá tải. Để giải quyết nhu cầu khẩn cấp do cuộc khủng hoảng này gây ra, Hoa Kỳ đã cấp gần 40 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn, những cộng đồng cho họ tạm trú và những người phải rời bỏ nhà cửa tại bang Rakhine, Miến Điện. Sự đóng góp này nâng tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với những người phải rời bỏ nhà cửa tại Miến Điện và những người tị nạn từ Miến Điện đến các nước trong vùng lên đến gần 104 triệu đô la trong năm tài chánh 2017. Những khoản tiền này sẽ giúp cung cấp những nơi tạm trú khẩn cấp, thực phẩm và trợ cấp dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, nước sạch và vệ sinh. Ngân khoản này sẽ giúp đối phó với tai họa và giảm bớt nguy cơ khủng hoảng, giúp khôi phục các mối liên hệ gia đình và bảo vệ những người mất nhà cửa tại Miến Điện, Bangladesh và các nước trong vùng. Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện chấm dứt bạo động ngay tức thì tại bang Rakhine và cho phép tất cả người dân tại đây tiếp cận cứu trợ nhân đạo không bị ngăn chặn. Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Miến Điện cho phép truyền thông tiếp cận hoàn toàn những khu vực bị ảnh hưởng, quy trách nhiệm cho những người vi phạm nhân quyền và ban hành những chính sách đảm bảo việc trở về tự nguyện và được thực hiện trong những điều kiện an toàn và phẩm giá. Chúng ta yêu cầu những nước khác cùng chúng ta viện trợ nhân đạo một cách rời rộng cho những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.